Cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là cái tuệ sanh diệt và những cái điều kiện để tiến đến cái sự giác ngộ. Thì hôm qua sư giảng như thế nào các cái tuệ giác minh sát sanh khởi. Một khi mà tuệ giác bắt đầu sanh khởi thì cái nhóm định trong bát chánh đạo gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì trở nên rất là vững mạnh. Thì người hành giả thấy các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt xảy ra một cách rất là nhanh chóng. Và khi mà kinh nghiệm cái sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng mà mình ghi nhận, thì lúc đó trong tâm của hành giả có thể thấy cái ánh sáng nó lan tỏa. Và nếu mà cái giới luật của mình mà nó tròn đầy, nó vững mạnh, thì có thể thấy ánh sáng xảy ra ngay trong phòng của mình nữa. Thì lúc đó thì các trạng thái tâm, lúc đó thì các trạng thái tâm như là hỷ, tức là nó thỏa thích, thư thái, nó sanh khởi và người thiền sinh cảm thấy rất là hứng khởi với cái sự thực tập của mình. Thì hôm nay sư giảng thêm về cái sự kinh nghiệm này, mặc dù không có hoàn toàn đầy đủ chi tiết. Thì cái sự mà thỏa thích trong khi mình thực tập, khi kinh nghiệm được các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng, đó là một cái loại hỷ trong năm cái loại hỷ. Thì cái loại hỷ này có tên là thường thân hỷ, có nghĩa là khi mình cảm kinh nghiệm được cái trạng thái tâm thỏa thích này thì mình cảm thấy thân hình mình như được nhấc bổng lên. Và khi mà cái trạng thái tâm hỷ hay là thỏa thích, tức là thường thân hỷ đó, nó xảy ra thì người hành giả rất là thỏa thích. Và cùng sanh khởi với trạng tâm thái tâm hỷ này có các trạng thái tâm khác như là thư thái, nhu nhuyễn, nhẹ nhàng của tâm. Và cái sự ghi nhận của người hành giả lúc đó nó trở nên thiện xảo, và tâm tính của người thiền sinh trở nên ngay thẳng hơn, sẵn sàng thú nhận bất cứ cái điều gì mà mình cảm thấy sai lầm. Thì tâm người hành giả lúc đó nó không còn có lắc léo muốn che giấu những cái khuyết điểm của mình như trước đây nữa, và sẵn sàng thú nhận những cái lỗi lầm của mình một cách không có do dự. Và người thiền sinh cảm thấy rất là sung sướng, hạnh phúc với cái sự thực tập của mình cùng với những kinh nghiệm mà mình đã đạt được. Thì khi mà mình thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng, thì lúc đó những cái tuệ giác trước đây như là tuệ giác về biệt biệt danh sắc, tương quan nhân quả, vô thường, khổ não và vô ngã thì trở nên rất là rõ ràng hơn. Và người hành giả thấy các cái diễn trình, các cái hiện tượng danh sắc nó xảy ra theo một cái diễn trình riêng của chúng, theo những cái điều kiện của chúng mà không có một cái tự ngã hay một cái quyền năng nào nó điều khiển hay kiểm soát hết. Thì người hành giả thấy rõ về cái sự vô thường, khổ và vô ngã một cách rất là rõ ràng. Thì sự hiểu biết lúc đó trong cái pháp hành nó tăng trưởng lên, và đức tin của người thiền sinh trở nên mạnh mẽ. Và người thiền sinh xác quyết với chính mình rằng pháp hành này thật là một cái pháp hành đúng đắn. Bởi vì qua những cái kinh nghiệm mà mình có được trong cái sự thực tập, thì người hành giả thấy cái sự thực tập này với những kinh nghiệm như vậy nó quá đúng đắn, không có sai chạy một chút nào hết. Cho nên vững tâm tin vào cái pháp hành và tiếp tục hành thiền một cách tinh tấn. Cho nên đức tin và cái nỗ lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhiều so với cái thời gian trước đây. Thì lúc bắt đầu mà vào cái khóa thiền thì người thiền sinh có cái ước muốn thực tập. Thì cái ước muốn này nó thăng trầm. Đôi khi thì ước muốn mạnh thì mình nỗ lực mạnh. Đôi khi ước muốn yếu thì mình nỗ lực yếu. Nhưng mà ở cái giai đoạn thấy được cái sự sinh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng danh sắc thì cái mức tinh tấn nó tối thuận, có nghĩa là không mạnh không yếu, đủ, vừa đủ để quân bình với cái sự định tâm, khiến cho cái sự thực tập một cách đều đặn và kết quả. Thì cái chánh niệm lúc đó được thiết lập một cách vững vàng, luôn luôn gắn bó với cái đề mục. Thì ngay cái giai đoạn này đó thì cái chánh niệm của người thiền sinh rất là tốt, vững vàng. Cho nên cái năng lực mà thực tập của người thiền sinh cũng rất là mạnh mẽ. Thì có thể thấy những cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ một cách thật là rõ ràng. Thì cái trạng thái, các trạng thái tâm như là chánh niệm, định tâm, tinh tấn cũng trở nên rất là nổi bật. Và cái trạng, đặc biệt là cái trạng thái tâm xả, nó cũng rất là nổi bật. Thì trước cái giai đoạn này thì người thiền sinh cần nỗ lực để hướng cái tâm mình tới cái đề mục một cách chính xác để mà ghi nhận. Nhưng bây giờ thì cái tâm ghi nhận của mình nhắm đến đề mục một cách tự động mà không cần nỗ lực nhiều như trước nữa. Cái tâm ghi nhận của mình tự động hướng đến cái đối tượng, và nhờ vậy cho nên cái sự ghi nhận một cách xảy ra một cách rất là trôi chảy. Thì ở cái giai đoạn cái tài vệ sanh diệt này đó, thì vì cái tâm nó trong sáng, nó nhìn cái đề mục thấy chi tiết và nó rõ ràng, cùng với những trạng thái tâm như là thư thái, nhu nhuyễn và nhẹ nhàng của tâm hiện diện ngay cái lúc đó, khiến cái người hành giả cảm thấy mình giống như là giác ngộ, đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn, và người hành giả tin mình đã đạt được sự giác ngộ. Thì cái người hành giả tin như vậy, tức là qua cái kinh nghiệm tốt của mình với cái tuệ sanh diệt, thì tự nhiên phóng đại cái thành quả của mình. Và khi lên trình pháp thì người thiền sư biết là người hành giả hay là thiền sinh chưa thật sự chứng ngộ. Và cái sự nguy hiểm của cái sự phóng đại này có nghĩa là mình nghĩ mình đã giác ngộ rồi, cho nên có thể không còn cố gắng để mà ghi nhận hay là thực tập nữa, vì nghĩ mình đã hoàn thành cái mục đích thực tập của mình. Khi trình pháp thì các vị thiền sư biết cái thiền sinh đang ở cái giai đoạn nào trong cái sự thực tập, và biết rõ người thiền sinh mới đạt được cái tuệ sanh diệt với những cái kết quả rất tốt. Và có thể nói thật cho người thiền sinh nghe, mặc dù người thiền sinh có thể lúc đó không thích, thì một cái vị thiền sư khôn khéo thì sẽ dùng những cái ngôn ngữ ngoại giao để nói một cách nhẹ nhàng cho thiền sinh biết, mà để khỏi có thất vọng nhiều. Thì như vậy thì ở cái giai đoạn mà cái tuệ sanh diệt này đó thì có những cái kết quả rất là tốt. Thì khi mà đạt được cái tuệ sanh diệt đó thì người thiền sinh phát triển được 5 cái phẩm tính mà nếu tiếp tục hành thiền trong cái kiếp này một cách tinh tấn thì chắc chắn sẽ đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì năm cái phẩm tính đó như sau: thứ nhất là cái ước muốn thực tập. Vào cái giai đoạn mà cái tuệ sinh diệt thì người thiện sinh có một cái thái độ thực tập rất là kiên trì, có nghĩa là tập bất kể đến những cái thân phần cũng như sinh mạng của mình. Dù thế nào đi nữa thì người thiền sinh không có thối lui trong cái sự thực tập cho đến khi thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Đó là cái đức tính thứ nhất, tức là phẩm tính được có cái ước muốn thực tập mãnh liệt. Thứ hai là có đức tin vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài một cách bất thối chuyển. Thì người hành giả thấy qua cái kinh nghiệm của mình, tự nhiên cảm thấy biết ơn Đức Phật là người đã khám phá ra cái pháp hành và dạy lại, và nhờ đó mà mình có cái kinh nghiệm giáo pháp một cách rõ rệt như vậy. Và qua cái kinh nghiệm của mình biết rõ rằng cái sự thực tập hay là cái pháp hành này là một cái pháp hành đúng đắn, và thấy giáo pháp rất là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối. Và người hành thiền sinh thấy thâm cảm được cái ý nghĩa của cái danh từ Phật là một cái bậc đại giác, tức là một cái người mà đã tự mình tu tập giác ngộ và đem dạy lại cho chúng sanh để chúng sanh có thể thực hành và giải thoát như Ngài. Thì cái điều này nó cũng đúng với những gì được ghi lại trong kinh điển về cái phẩm tính của Phật, tức là một cái người mà chỉ làm những cái gì, chỉ nói những gì mình làm và làm những gì mình nói, có nghĩa là Đức Phật chỉ dạy những cái gì mà Đức Phật đã kinh nghiệm rồi và có ích lợi cho chúng sanh. Và Đức Phật là một bậc có đại bi tâm, cho nên sau khi Ngài thành đạt cái sự giải thoát cho chính Ngài, Ngài đem cái những cái kinh nghiệm, những cái giáo pháp dạy lại cho chúng sanh. Và hiểu như vậy cho nên cái tín tâm nó tăng trưởng một cách rất là mạnh mẽ và cảm thấy rất là thành tín khi mà mình phát nguyện quay về nương tựa nơi Phật và pháp. Cho nên tín ở cái giai đoạn này nó tăng trưởng một cách mạnh mẽ, và thiền người thiền sinh hết lòng thực tập. Thì cái tín đây là một cái sự tín được kiểm chứng chứ không phải là một đức tin mù quáng. Và tín tâm lúc này nó tăng trưởng là vì cái sự chấp nhận cái pháp hành qua chính cái kinh nghiệm của thực tập của mình. Và cái người thiền sinh tiếp tục tập một cách rất là tinh cần với cái mục đích là thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này. Do đó cái tín tâm nó rất là mạnh. Và nếu người thiền sinh mà tiếp tục tập và cuối cùng đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn thì cái mức tín tâm sẽ tăng lên một cái mức độ cao hơn nữa. Thì sư cũng nói thêm về cái tín tâm này liên hệ đến cái sức khỏe của người hành giả, tức là một cái người thực tập thì cần một cái sức khỏe tốt, nhưng mà không ai mà có một cái sức khỏe tốt nó toàn hảo hết, thì nó chỉ có cái tính cách tương đối mà thôi. Nếu có thể thực tập được, nếu sức khỏe cho phép thực tập được thì coi như là sức khỏe tốt. Khi mà người hành giả mà phát triển được cái tuệ sanh diệt thì các cái trạng thái tâm như là thỏa thích, tức là hỷ, thư thái, nó nhẹ nhàng, lạc, nó hạnh phúc, sung sướng, nhu nhuyến của tâm thì trở nên mạnh. Thì lúc đó cái tâm được thanh lọc, cho nên nó trong sạch. Và nhờ tâm trong sạch thì máu huyết cũng trong sạch theo. Và nhờ cái máu huyết trong sạch nên có thể chữa các cái bệnh mà kinh niên lành, đặc biệt là cái bệnh về bao tử. Do đó mà người thiền sinh đạt được cái tuệ sanh diệt thì có thể tiêu hóa những cái loại thực phẩm một cách không có khó khăn. Và chính nhờ vậy mà có thể chữa được cái bệnh lành của bao tử. Thì và cái đức tính thứ ba là thành thật. Vào cái giai đoạn mà kinh nghiệm cái tuệ sanh diệt thì người thiền sinh trở nên rất là ngay thẳng, thẳng thắn. Trước khi mà mình tập thì có thể mình nghĩ mình có những cái đức tính mà mình không có thật có. Nhưng ở giai đoạn này, tức là ở cái tuệ sanh diệt, thì cái đức tính thành thật, ngay thẳng, nó rõ ràng và sẵn sàng chấp nhận những gì mình làm sai lầm và sám hối. Ở thời mà Đức Phật, thì khi mà chư tăng hay Phật tử làm những điều sai lầm thì đến sám hối với Đức Phật. Nhưng mà sau khi Đức Phật thì đến các cái bậc thiện trí, các bậc trí tuệ để sám hối. Thì ngày nay vẫn còn có những bậc trí tuệ như vậy, cho nên những gì mà mình làm sai lầm thì có thể sám hối đối với các bậc trí tuệ này. Và cái đức tính thành thật này thật là quan trọng trong cái sự hành thiền cũng như trong cái đời sống. Đức tính thứ tư là cái tinh tấn. Thì trước khi mà đạt được cái tuệ sanh diệt này đó, thì cái sự tinh tấn hay là nỗ lực thực tập của người thiền sinh đôi khi nhiều, đôi khi ít. Nhưng mà khi ở cái đạt được cái giai đoạn này thì tinh tấn ở cái mức tối thuận, có nghĩa là vừa đủ, không nhiều không ít. Và cái nỗ lực này nó tiếp tục, nó tăng trưởng quân bình với sự định tâm và cái chánh niệm. Và cái nỗ lực này nó làm thăng hoa cái tâm của người thiền sinh qua cái sự thực hành. Và cái tinh tấn tối thuận này nó luôn luôn phù hợp với cái sự ghi nhận, cho nên những cái trạng thái tâm bất thiện không có sanh khởi trong tâm của người hành giả vào cái giai đoạn này. Và người thiền sinh nỗ lực tiếp tục tu tập mà không quan tâm đến cái thân phần hay là sinh mạng của mình. Người thiền sinh quyết tâm nỗ lực tu tập để tiến tới cái sự thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này. Và cái đức tính thứ năm thì như đã giải thích, tức là kinh nghiệm được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đối tượng. Thì bốn cái đức tính đầu là do những cái kinh nghiệm thực tập thấy được sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng danh sắc, sanh khởi qua sáu cái cửa giác quan. Và cái sự kinh nghiệm này là một cái trực giác, có nghĩa là một cái sự hiểu biết trực tiếp. Sự hiểu biết thì nó kinh qua các cái giai đoạn như là cái tuệ phân biện danh sắc, thấy các cái hiện tượng danh sắc nó biện biệt với nhau, rồi thấy các hiện tượng danh sắc liên hệ với nhau theo tương quan nhân quả, là tuệ về tương quan nhân quả, rồi thấy các đặc tính chung của các cái hiện tượng danh và sắc là vô thường, tức là không có cái sự bền vững, khổ là bất toại nguyện, và vô ngã là không có một cái tự ngã hay là không thể nào kiểm soát được, bởi vì các cái hiện tượng sanh khởi theo những cái điều kiện của chúng. Rồi kinh qua cái tuệ sanh diệt, tức là thấy các cái hiện tượng sanh khởi và hoại diệt một cách nhanh chóng. Thì thấy rõ ràng là các cái hiện tượng sanh khởi do những cái nguyên nhân và điều kiện của chúng, và thấy rằng bất cứ cái hiện tượng nào sanh cũng đều hoại diệt hết. Thì khi mà có nhân rồi thì sẽ có quả, vì đó là cái tương quan nhân quả. Thì khi mà thấy được cái tương quan nhân quả, biết rằng khi mà đã có nhân thì sẽ có quả nếu cái điều kiện hội đủ. Cho nên cái người hành giả thoát khỏi cái tà kiến về cái sự đoạn diệt sau khi chết. Có nghĩa là tin, cái tà kiến này tin rằng khi chết là hết, không còn gì nữa, tức là một cái đoạn kiến. Thì mình thấy có nhân thì sẽ có quả, cho nên người hành giả biết rằng những cái nghiệp đã tạo ra thì sẽ còn có cái sự tái sinh, cho nên không tin vào thuyết đoạn kiến. Do đó mà người thiền sinh hiểu những gì Đức Phật dạy là có nhân sẽ có quả, cho nên khi chết sẽ không có hết. Vì những nghiệp đã được tạo ra là nhân, khi đủ điều kiện sẽ đưa ra quả, cho nên không thể nào chấp nhận cái thuyết đoạn kiến chết là hết. Và trước khi mà kinh nghiệm cái tuệ giác về sự vô thường, khổ và vô ngã, thì cũng như là trước khi mà kinh nghiệm cái tuệ phân biệt danh sắc, thì tin rằng tin vào cái thuyết thường kiến hay là cái tà kiến về sự thường hằng, có nghĩa là khi chết thì thân xác hoại diệt, nhưng mà linh hồn vẫn còn mãi, nó bất biến, chỉ đi đến một thân xác khác mà thôi. Và khi thấy rõ ràng không có một cái linh hồn, một bản ngã nào hết, chỉ thấy các hiện tượng danh sắc sanh khởi liên tục theo các diễn trình của chúng, các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã, nên sẽ không còn tin vào linh hồn. Và khi thấy nhân quả thì sẽ không tin vào thuyết đoạn kiến, cũng như không tin vào cái thuyết tà nhân là thượng đế sáng tạo ra vũ trụ. Và khi thấy cái sự sanh diệt thì sẽ không tin vào cái thuyết thường kiến, tức là một cái linh hồn bất biến, vì các hiện tượng chỉ có danh và sắc, và các hiện tượng danh sắc sau khi sanh khởi đều hoại diệt hết, không có cái gì còn mãi, cho nên không bị rơi vào cái tà kiến, vào sự thường hằng, tức là không bị cái thường kiến. Cho nên hai cái tà kiến là thường kiến, tức là sức tin vào một cái linh hồn bất biến, và đoạn kiến tin vào sự sau khi chết là hết, sẽ bị loại trừ nhờ đạt được cái đến cái tuệ sinh diệt. Rồi người hành giả tiếp tục tu tập sau cái tuệ sinh diệt thì sẽ thấy rằng sẽ kinh nghiệm các cái hiện tượng danh và sắc nó diệt ngay tức khắc, tức là thấy cái sự diệt một cách rất là nhanh chóng. Và sau khi thấy như vậy, thấy cái sự hoại diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sắc, thì cảm thấy nó sợ hãi về cái bản chất của các hiện tượng này, cho nên kinh qua cái tuệ kinh sợ và chán nản đối với những cái hưởng tiện danh sắc. Do đó mà trong mình khởi lên một cái ước muốn là giải thoát khỏi các cái sự hiện sinh gồm các cái hiện tượng danh sắc này. Và với cái sự mà mong muốn vượt thoát lên cái sự tái sinh như vậy, muốn chứng ngộ đạo quả, thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn, thì người hành giả tiếp tục tu tập thì sẽ đạt được cái tuệ xả hành. Thì khi mà đạt được cái tuệ xả hành thì tâm rất là quân bình đối với các cái hiện tượng sanh khởi, tâm rất là quân bình dù hiện tượng đó là hiện tượng ưa thích hay là không ưa thích, cho nên trạng thái tâm không có bị thiên lệch, quân bình. Và cái sự ghi nhận xảy ra một cách rất là tự động, thoải mái. Và lúc đó thì tâm của người hành giả hướng về kinh nghiệm về tứ diệu đế. Cho nên nếu tiếp tục và đầy đủ cái điều kiện thì sẽ thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì ngày mai thì sư sẽ giảng về cái hạnh phúc đích thật của niết bàn. Niết bàn có thật hay là không? Một người mà đã kinh nghiệm niết bàn thì sẽ không bao giờ còn bị đọa vào những cái bốn cái khổ cảnh hay là bốn cái đường ác đạo. Và giới của quý vị này luôn luôn tròn đầy. Thì sư nói rằng khi mà một cái người mà đạt cái thánh quả Tu Đà Hoàn qua cái sự thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên, thì cái tín tâm của cái vị này rất là mạnh mẽ, không còn không có bất cứ cái gì có thể làm lay chuyển cái tín tâm của này của vị này đối với giáo pháp của Đức Phật. Thành ra một cái vị mà thánh tu Đà Hoàng hay nhập lưu sẽ không bao giờ theo cái ngoại đạo. Và cái người mà đã chứng đạt được đạo quả nhập lưu đó thì luôn luôn có cái tâm muốn hướng dẫn người khác và muốn người khác cũng chứng ngộ như mình. Và trong cái cách này thì cái giáo pháp nó sẽ trường tồn. Do đó mà các thiền sinh cần phải phát triển giáo pháp của Phật nơi mình, nơi gia đình mình và cho thế giới. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ thật là an bình biết bao nhiêu nếu mọi người đều thực tập thiền minh sát niệm xứ. Thành ra sư mong tất cả các thiền sinh hãy nỗ lực tinh tấn thực tập để thực chứng giáo pháp cho chính mình, để hiển được những lợi lạc cho chính mình cũng như để đem lại lợi lạc cho chúng sanh và giúp cho giáo pháp được trường tồn. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.